Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 8 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Bảy ngày 22 tháng 11 năm 2014, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ đẩy mạnh đàm phán hạt nhân với Iran. Tổng thống Obama gia hạn nhiệm vụ tác chiến của quân đội Mỹ tại Afghanistan. Al-Shabaab giết chết 28 hành khách trên một chuyến xe buýt ở Kenya.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tín viên Joe DeCapua sẽ gửi đến quý vị câu chuyện về phụ nữ thời cổ đã sống sót sau những cuộc chiến tranh như thế nào. Tiếp theo là một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry hôm thứ Bảy đã tham khảo qua điện thoại với các đối tác quốc tế và các đồng sự của ông ở Washington, trong lúc ông chuẩn bị bước vào một vòng đàm phán quyết liệt nữa về hạt nhân tại Áo với Ngoại trưởng Iran trong khi thời hạn cuối của thỏa thuận đang gần kề. Sau đó trong ngày thứ Bảy, ông Kerry sẽ trao đổi lại với Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier về tiến độ của cuộc đàm phán. Ông Kerry và Ngoại trưng Iran Mohammad Javad Zarif đã quyết định lưu lại viên tối thứ Sáu trong lúc hai bên đang cố thu hẹp những cách biệt, trong khi chỉ còn hai ngày nữa là đến thời hạn cuối. Ngoại trưởng Kerry nói rằng Hoa Kỳ và các đồng minh trong nhóm P5+1 gồm Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc và Nga tập trung vào thời hạn cuối là ngày 24 tháng 11 và không tính tới việc lùi hạn cuối lại. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nói tại Moscow rằng mọi yếu tố cho một thỏa thuận đã bày sẵn lên bàn. Ông nói các nhà thương thuyết cần có một quyết tâm chính trị để đạt đến một kết quả cân đối và tránh điều mà ông gọi là những tranh cãi về những vấn đề không thực tế vào phút cuối. Ngoại trưởng Anh Philip Hammond nói rằng chính Iran cần phải chứng tỏ quyết tâm chính trị. Một thỏa thuận về hạt nhân sẽ dẫn đến việc tháo dỡ một số chế tài đối với Iran và đổi lại Tehran phải giảm chương trình tinh chế uranium. Một nhật báo hàng đầu tại Hoa Kỳ nói rằng Tổng thống Barack Obama vừa ký một lệnh mật gia hạn chức năng tác chiến của quân đội Mỹ tại Afghanistan thêm một năm nữa. Tường trình của tờ New York Times vào chiều tối thứ Sáu trên trang web của báo này nói rằng lệnh của Tổng thống bảo đảm quân đội Mỹ sẽ có chức năng trực tiếp để chiến đấu tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá này thêm ít nhất một năm nữa. Tổng thống Obama hồi trước đây trong năm nói rằng quân đội Hoa Kỳ sẽ không giữ vai trò tác chiến tại Afghanistan vào năm 2015. Ông nói 9.800 binh sĩ Mỹ còn lưu lại Afghanistan sẽ làm những nhiệm vụ giới hạn trong việc huấn luyện cho quân đội Afghanistan và truy lùng các phần tử Al-Qaeda. Báo New York Times nói rằng Tổng thống Obama đã đưa ra quyết định gia hạn vai trò tác chiến của quân đội Mỹ tại Afghanistan trong một cuộc họp tại Tòa Bạch Ốc trong mấy tuần qua với các cố vấn an ninh quốc gia hàng đầu của ông. Báo này nói rằng lệnh của Tổng thống Obama cho phép quân đội Mỹ thực hiện các cuộc oanh kích trong những trường hợp nhất định để yểm trợ cho các cuộc hành quân của Afghanistan. Lệnh này cũng cho phép bộ binh đôi lúc tham gia hành quân chung với các lực lượng Afghanistan để chống phe Taliban. Bài báo nói rằng sự thay đổi này là một phần liên quan đến tình hình nổi lên nhanh chóng của các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo ở Iraq. Tình hình đó đã khơi lên những chỉ trích về việc Tổng thống Obama rút quân ra khỏi Iraq trong khi chưa chuẩn bị đầy đủ cho quân đội của Iraq. The Voice of
America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190 m5, tức 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Người dân Bahrain đang đi bầu cử trong ngày hôm nay, thứ Bảy, lần đầu tiên kể từ phong trào nổi dậy thân dân chủ năm 2001. Tuy nhiên, các phe nhóm đối lập trong đó có Al-Wefaq, nhóm Shia có uy thế nhất tại nước này, kêu gọi những người ủng hộ họ tẩy chay cuộc đầu phiếu. Al-Wefaq đã bác bỏ tiến trình bầu cử và gọi đó là một trò khôi hài và cảnh báo rằng nếu vương triều trị vì Bahrain đánh mất quyền lực sẽ đẩy nước này đến bạo động. Các ứng cử viên đang tranh cử vào các ghế đại diện ở quốc hội và chính quyền tỉnh thành. Một vòng đầu phiếu chung quyết sẽ được tổ chức trong một tuần tới cho ứng cử viên nào không giành được đa số quá bán trong cuộc đầu phiếu hôm nay. Cảnh sát ở đông bắc Kenya cho hay các tay súng Al-Shabaab đã phục kích một chiếc xe buýt và giết chết 28 người không theo đạo Hồi trong số 60 hành khách của chuyến xe buýt. Giới hữu trách nói rằng các phần tử chủ chiến đã chặn chiếc xe buýt hôm thứ Bảy tại nơi cách thị trấn Mandera, khoảng 50 km ở khu vực biên giới của Kenya giáp với Somalia. Kenya đã hứng chịu hàng loạt vụ tấn công bằng bom đạn bị quy cho các phần tử chủ chiến Al-Shabaab có liên hệ với Al-Qaeda thực hiện kể từ khi nước này phái quân đội vào Somalia năm 2011. Các binh sĩ Kenya tham gia phái bộ của Liên hiệp Phi Châu giúp củng cố cho chính phủ còn non yếu của Somalia được Liên hiệp Quốc hậu thuẫn chống lại phe chủ chiến Al-Shabaab. The Voice of America, VOA. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng lệnh hành pháp của ông về di trú mà các cơ quan thực thi sẽ tập trung vào những kẻ xấu chứ không phải là các gia đình, những tội phạm chứ không phải các trẻ em. Phát biểu trong bài diễn văn hàng tuần hôm thứ Bảy, Tổng thống Obama nói rằng kế hoạch di trú sẽ mang thêm các di dân bất hợp pháp ra khỏi bóng tối, để họ có thể chấp hành luật pháp, đóng thuế đầy đủ, đi làm chứng nhận không phạm tội và hưởng quyền theo luật pháp. Tổng thống Obama nói tại một cuộc meeting ở Las Vegas hôm thứ Sáu rằng ông bắt buộc phải hành động vì Hạ viện không đưa ra biểu quyết dự luật đã được Thượng viện thông qua. Tổng thống Obama nói nguyên văn, điều duy nhất cản trở dự luật lưỡng đảng đến bàn làm việc của tôi để tôi có thể ký thành luật, cản trở duy nhất đó là một cuộc biểu quyết đơn giản là đồng ý hay không của Hạ viện. Chỉ một cuộc biểu quyết đồng ý hay không, nếu họ đã cho phép một cuộc biểu quyết như vậy thì dự luật đó đã được thông qua. Tôi đã ký và bây giờ đã thành luật rồi. Tổng thống Obama đã ký hai lệnh hành pháp hôm thứ Sáu để bắt đầu tiến trình cấp giấy phép lao động tạm và ngưng đe dọa trục xuất gần 5 triệu di dân bất hợp pháp ở Hoa Kỳ. Chủ tịch Hạ viện John Boehner trước đó trong ngày thứ Sáu nói rằng Tổng thống Obama đã phá hỏng chức vụ Tổng thống bằng hành động không thông qua Quốc hội mà ra lệnh hành pháp về di dân. Ông Boehner nói rằng, các nghị sĩ Cộng hòa trong Quốc hội sẽ không đứng yên khoanh tay mà sẽ chống lại hành động đơn phương đó. Ông Boehner nói rằng, loan báo của Tổng thống Obama đưa ra hôm thứ Năm sẽ chỉ khuyến khích thêm người vào nước Mỹ bất hợp pháp với những rủi ro đến tính mạng của họ. Ông nói động thái đó còn phá hỏng bất cứ cơ hội nào để thực thi những cải cách mang tính lưỡng đảng. Nhiều đảng viên Cộng hòa chỉ trích lệnh đó là một sự ân xá và nói điều đó vi hiến. Tổng thống Obama hôm thứ Bảy nói rằng, lệnh hành pháp của ông không phải là một sự ân xá, bất chấp những người chỉ trích cứ lặp lại điều đó. Ông nói ân xá chính là hệ thống di dân mà chúng ta đang có hiện nay. Hàng triệu người sống ở đây mà không đóng thuế hay không sống theo pháp luật. Tổng thống Mexico hoan nghênh lệnh hành pháp của ông Obama hôm thứ Sáu và gọi đó là một hành động công bằng. Thứ Bảy ngày 22 tháng 11 này đánh dấu 51 năm ngày Tổng thống Hoa Kỳ John Kennedy bị ám sát. Tổng thống Kennedy đã mang đến Tòa Bạch Ốc một không khí trẻ trung và sinh động khi ông đắc cử Tổng thống năm 1961. Đệ nhất phu nhân Jacqueline Kennedy có một phong cách độc đáo và quyến rũ mà Washington chưa từng chứng kiến trước đó. Thời gian làm Tổng thống của ông Kennedy khoảng 1.000 ngày và ông đã bị ám sát khi ông 46 tuổi, trong lúc đang đứng trong một chiếc xe chở Tổng thống Mui Trần di chuyển từ giữa đoàn hộ tống vào ngày thứ Sáu, 22 tháng 11 năm 1963, tại thành phố Dallas, bang Texas. Phát đạn đã hầu như phá nát hết óc của ông, khiến những người chứng kiến sững sờ trước cảnh tượng tàn nhẫn. Vụ ám sát đã làm cả thế giới bàng hoàng, ngay cả những đối thủ của ông như nhà lãnh đạo Xô Viết Nikita Khrushchev cũng sửng sốt và lặng người. Nhiều người Mỹ đã khóc thương ông trong những ngày cuối tuần đó và xem cảnh quả phụ còn trẻ của ông cùng với hai đứa con thơ dự tang lễ của ông. Kẻ bắn tổng thống tên Lee Harvey Oswald đã bị bắn chết tại nơi giam giữ của cảnh sát trước ống kính truyền hình trực tiếp, hai ngày sau cái chết của tổng thống. Động cơ của kẻ ám sát tổng thống dường như không bao giờ được biết. Oswald là một cựu binh thủy quân lục chiến Mỹ, đào ngũ sang Liên Xô năm 1959 rồi về lại Mỹ năm 1962. Có rất nhiều giả thuyết cho đến ngày hôm nay về ai đã chủ mưu ám sát Tổng thống Kennedy đứng sau Oswald. Những giả thuyết được nhiều người chú ý nhất bao gồm Mafia, CIA, KGB của Nga, Fidel Castro của Cuba, Phó Tổng thống Lyndon Johnson.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý vị, những câu chuyện cổ khắp nơi trên thế giới đang đem lại một cái nhìn sâu sắc về việc phụ nữ thời cổ đại đã sống sót những cuộc chiến tranh như thế nào. Lịch sử truyền miệng kể lại việc phụ nữ đã tự phát triển những sách lược để bảo vệ bản thân và con cái của họ. Mời quý vị theo dõi bài tường thuật do Hồng Hoa trình bày.
Cho dù là từ hàng thế kỷ trước hay ngày nay, phụ nữ đã chịu đựng rất nhiều vì chiến tranh, mặc dù họ thường không phải là những người tham gia chiến đấu. Những câu chuyện được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác cho thấy phụ nữ đã sử dụng sự khôn ngoan của mình để vượt qua nghịch cảnh. Bà Michelle Scalise Sugiyama, giảng viên môn nhân chủng học tại Trường Đại học Oregon đã nghiên cứu những câu chuyện đó. Những câu chuyện này xuất xứ từ những bộ tộc người da đỏ Bắc Mỹ, người Eskimo ở Bắc Cực, thổ dân Australia, người San ở Nam Phi và các bộ tộc ở Nam Mỹ. Bà nói rằng cả người bản địa và những nhà nhân chủng học đều đồng ý rằng cộng đồng loài người cổ khi còn ở giai đoạn săn bắt hái lượm đã truyền bá lại kiến thức của họ thông qua những câu chuyện truyền miệng chứ không phải bằng những tài liệu được ghi chép lại.
My main interest is the role that storytelling has played in human evolution and how far back it dates.
Mối quan tâm chính của tôi đó là việc kể những câu chuyện như vậy đã đóng vai trò như thế nào trong sự tiến hóa của loài người và nó đã xuất hiện từ bao giờ trong thời tiền sử của con người. Lý luận cơ bản của tôi trong bài nghiên cứu của mình là nó đã xuất hiện cách đây từ hàng ngàn, hàng chục ngàn năm cho tới khi tất cả con người trên hành tinh này bắt đầu kiếm sống bằng cách săn bắt và hái lượm. Vì thế mà tôi bắt đầu hỏi bản thân mình rằng những kiểu thông tin như thế nào đã xuất hiện để con người tìm đến việc kiếm sống bằng việc săn bắt hái lượm? Những vấn đề cơ bản mà họ phải đối mặt là gì? Và chiến tranh là một trong những vấn đề đó.
Bà Sugiyama nói rằng có rất nhiều cuộc nghiên cứu được thực hiện về tâm lý tiến hóa trong chiến tranh và khi nó bắt đầu xuất hiện trong thời kỳ tiền lịch sử con người. Nhưng bà nói rằng có rất ít thông tin về phụ nữ và chiến tranh của các giai đoạn.
The research focuses on men because warfare is primarily waged by men.
Cuộc nghiên cứu tập trung vào đàn ông bởi vì chiến tranh thường do đàn ông gây ra, đặc biệt trong những xã hội loạn lạc. Phụ nữ là nạn nhân của nó. Họ tự bảo vệ bản thân, nhưng họ không thực sự tham gia vào việc tấn công những nhóm người khác. Cuộc nghiên cứu tập trung vào việc tại sao đàn ông có động lực tham gia vào hành vi kiểu như thế này, những lợi ích có thể là gì, và việc tâm lý đàn ông đã được hình thành như thế nào để khiến đàn ông tham gia vào chiến tranh.
Bà Scarlett Sugiyama nói rằng những câu chuyện truyền miệng cung cấp những khuôn mẫu hành vi dài hạn mà những công trình khảo cổ chẳng hạn không thể cung cấp. Bà nói rằng đàn ông chết nhiều trong chiến tranh hơn phụ nữ, nhưng bà cũng nói rằng phụ nữ bị ảnh hưởng vì những cuộc chiến về nhiều mặt.
Death in violent interactions is not the only potential cost of warfare, especially in the case of women. Women are often taken captive.
Chết trong những lần tiếp xúc bạo lực không phải là cái giá có thể duy nhất của chiến tranh, đặc biệt là trong trường hợp của phụ nữ. Phụ nữ thông thường bị bắt giữ và trẻ em cũng vậy, trong khi đàn ông có khả năng bị giết hơn. Họ thường không bị bắt giữ, vì thế mà nó khiến tôi bắt đầu nghĩ tới những cách khác nhau mà cuộc chiến ảnh hưởng tới phụ nữ.
Bà đưa ra một ví dụ, việc phụ nữ giữa một cuộc chiến có thể phản ứng như thế nào?
If a woman was taken captive and she wanted to escape, well, one really useful piece of information would be what the terrain is like between the enemy village.
Nếu một người phụ nữ bị bắt giữ và muốn trốn thoát, một mẩu thông tin rất hữu ích đó là địa hình giữa ngôi làng kẻ thù mà bạn đang bị đem tới và ngôi làng nơi bạn muốn trở về là như thế nào. Bạn phải tìm cách tìm đường trở về. Một thông tin hữu ích khác sẽ là những nhóm kẻ thù khác nhau này đang sống quanh mình, chúng đối xử với những người mà chúng bắt như thế nào. Chúng có nhận nuôi những người này, chào đón họ gia nhập bộ tộc và đối xử với họ như những thành viên trong nhóm chúng hay không? Chúng có tra tấn họ không? Chúng có cưỡng hiếp họ không?
Vì thế, liệu việc phản kháng lại những kẻ tấn công hay cứ ngoan ngoãn nghe theo lệnh của chúng vì như vậy sẽ không bị giết là sẽ tốt hơn? Theo bà Sugiyama, một chiến lược khác có thể sử dụng đó là tình dục để trốn thoát.
Women are typically taken as wives. So she'll pretend to like her new husband, and then when an opportunity to escape arises, she will typically engage him in very vigorous sexual intercourse.
Phụ nữ thường bị bắt làm vợ, vì thế mà cô ấy sẽ có thể giả bộ là thích người chồng đó, và rồi khi có cơ hội trốn thoát, cô ấy sẽ thường dụ kẻ thù quan hệ tình dục một cách cuồng nhiệt để khiến chúng mệt mỏi và chìm vào giấc ngủ sâu. Và ngay khi hắn ta thiếp đi, cô ấy sẽ giết hắn ta. hoặc đôi khi chồng thật của cô ấy sẽ giết hắn. Chồng cô ấy có thể cũng tham gia vào nỗ lực giúp cô ấy trốn thoát. Vì thế anh ta sẽ lẻn vào căn lều sau khi kẻ thù kiệt sức, giết hắn ta và sau đó hai vợ chồng họ sẽ trốn đi.
Giảng viên bộ môn nhân chủng học nói rằng cái gọi là hội chứng Stockholm có thể là gốc rễ tổ tiên. Đó là lúc những con tin phát triển mối quan hệ tốt với những kẻ bất giữ trong những điều kiện bị ngược đãi.
When I started researching it, I was surprised to discover that there's actually no validated criteria for diagnosing it.
Khi tôi bắt đầu cuộc nghiên cứu, tôi đã rất ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng thực ra không hề có một tiêu chí nào được xác nhận trong việc chẩn đoán hội chứng đó. Nó không được cộng đồng y khoa công nhận là một chứng rối loạn tâm thần. Và điều này gợi ý rằng nó có thể là một kỹ thuật, một chiến lược đối phó. Nó có thể gia tăng cơ hội sống sót cho người bị bắt giữ bằng cách thúc đẩy cô ấy đồng cảm với kẻ bắt giữ, chấp nhận quan điểm của chúng để cô ấy có thể thích nghi với một xã hội mới.
Bà Scarlett Sugiyama nói rằng bà băn khoăn liệu tình trạng tâm lý này có thể đúng với trường hợp của hàng trăm em gái đã bị nhóm chủ chiến Boko Haram ở Nigeria bắt cóc hồi đầu năm nay hay không.
When women are taken captive, they're put in this really difficult position, which is you don't know if you're going to be rescued or not. So you don't know if you're going to spend the rest of your life.
Khi phụ nữ bị bắt giữ, họ bị đặt trong một vị trí rất khó khăn, đó là bạn không biết liệu rằng mình sẽ được giải cứu hay không. Vì thế bạn không biết liệu mình sẽ sống nốt phần đời còn lại trong xã hội mới này mà về cơ bản bạn là kẻ thù của họ, một người ngoài cuộc, hay là bạn sẽ cố gắng để quay trở về với xã hội nơi bạn sinh ra, với nhóm người không coi bạn là kẻ thù.
Bà nói rằng, cuộc nghiên cứu của bà có thể đưa tới một sự hỗ trợ xã hội và tâm lý tốt hơn cho những phụ nữ bị ảnh hưởng của cuộc chiến tranh. Kết quả nghiên cứu được công bố trong chuyên san Springer's Human Nature.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Tiếp nối chương trình, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần này trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Nếu bạn yêu thích top 5 của tuần trước thì bạn cũng sẽ yêu thích top 5 của tuần này vì không có sự thay đổi nào trong tuần thứ 3 của tháng 11. Tuy nhiên đã có sự hoán đổi vị trí và sự hoán đổi này cho thấy một dấu hiệu là sự thống trị của các cô gái trên hai vị trí cao nhất đang bị lung lay. Nhưng hãy bắt đầu với vị trí số 5, đây lại là một tuần nữa của Jessie J cùng Ariana Grande và Nicki Minaj đứng ở vị trí này với Bang Bang. Đây là bài hát đầu tiên đưa cô ca sĩ người Anh Jessie lên top 5 của Billboard. Jessie và Ariana đang sắp hợp tác trong một bản cover pop hiện đại của nhà sản xuất Rodney Jerkins, một trong những nhà sản xuất thành công nhất về mặt thương mại trong lịch sử âm nhạc. Các bạn có muốn biết đó là bản cover của bài hát nào không? Chúng ta sẽ biết ngay sau đây. Rodney Jerkins, còn được gọi là Dark Child, cậu bé đen, đang chuẩn bị một album để kỷ niệm 20 năm hoạt động của anh trong ngành công nghiệp âm nhạc. Trả lời His Daily Double, Rodney, đồng thời là người viết lời và sáng tác nhạc, nói anh muốn làm lại bản hit năm 1998 của Brandy và Monica có tên The Boy Is Mine, chàng trai đó là của tôi, với hai giọng hát mới, Jessie và Ariana. Rodney chính là người đồng sáng tác và đồng sản xuất The Boy Is Mine. Bài hát này đã từng đứng ở vị trí số 1 trong 13 tuần. Với giọng hát của Jessie và Ariana, chắc đây sẽ là một bản cover thú vị. Các bạn có đồng ý không? Và bây giờ hãy đến với vị trí thứ 4. Có một sự thay đổi ở vị trí này. Tavilo lùi lại một bậc để trở về vị trí của cô cách đây 2 tuần với Habit Stay High, những thói quen trong trạng thái phê.
Tovi nói rằng cô thích nói về ma túy trong những bài hát của cô bởi vì rất nhiều người biết rõ là cô nói về cái gì. Nó không phải là bí mật đối với mọi người và cô nói rằng mọi người biết ý cô muốn nói đến những điều gì. Bài hát được coi là thành công muộn màng của cô ca sĩ 26 tuổi người Thụy Điển này và đánh dấu sự chuyển đổi trong sự nghiệp của cô từ một người viết nhạc sang nghệ sĩ biểu diễn. Và Tovi đang chuẩn bị cho một tour lưu diễn với một nghệ sĩ lừng danh hơn cô. Bắt đầu từ 30 tháng 11, Tovi sẽ lưu diễn ở Australia và New Zealand như một nghệ sĩ mở màn cho Katy Perry. Họ sẽ lưu diễn cùng nhau cho đến 20 tháng 12. Tovi sẽ có kỳ nghỉ Giáng sinh với gia đình trước khi tiếp tục lên đường vào tháng 1. Tiến một bậc lên vị trí thứ ba là nhóm các chàng trai của Maroon 5 với Animals, những con thú. Đây là vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng mà bài hát này đã giành được sau nhiều tuần ra mắt. Bạn có biết nhóm nhạc này đã có bao nhiêu bài hát trở thành những bản hit trên bảng xếp hạng Billboard không? Bạn sẽ có câu trả lời ngay sau đây. Đây là đĩa đơn thứ 7 của Maroon 5 lọt vào top 5 của Billboard và các chàng trai này đã có 3 lần lên đỉnh cao của bảng xếp hạng với Makes Me Wonder, nó làm anh tự hỏi, Moves Like Jagger, những chuyển động như Jagger có sự tham gia của Christina Aguilera và One More Night, một đêm nữa. Và nhóm nhạc này vẫn đang tiếp tục chinh phục khán giả bằng những sáng tác mới của họ. Meghan Trainor tiếp tục đứng ở vị trí thứ 2 với All About That Bass. Bài hát đã có 8 tuần liên tiếp đứng ở vị trí quán quân. Meghan đang chuẩn bị cho ra mắt album đầu tay của cô có tên Tighter, dự kiến được tung ra vào 13 tháng 1. All About That Bass là bài hát nằm trong album này, cùng với một bài hát mới vừa được ra mắt có tên Lips Are Moving, đôi môi cử động. Tuần vừa rồi, Meghan đã dính vào một chút rắc rối khi cô đưa ra những nhận xét trên truyền thông. Nhưng hãy thưởng thức All About That Bass trước khi biết thêm điều gì đã xảy ra nhé. Trả lời phỏng vấn trong chương trình Entertainment Tonight, Meghan nói cô đã từng là một cô gái mũm mĩm và đã có lúc tìm cách ngừng ăn sau khi một cậu bạn gợi ý rằng cô nên giảm cân. Meghan nói cô đã không có sức mạnh để thực hiện một chế độ rối loạn ăn uống. Điều đó đã thu hút sự chú ý của ngôi sao Disney Demi Lovato, người đã từng bị chứng rối loạn ăn uống. Demi viết trên trang Twitter của cô rằng rối loạn ăn uống không phải là một vấn đề để đem ra cười cợt và cô nói rằng Meghan dùng từ sức mạnh là không đúng. Và bây giờ hãy cùng đến với vị trí số 1 của tuần này, không ai khác đó chính là Taylor Swift với Shake It Off rũ bỏ. Đây là tuần thứ 2 liên tiếp cô đứng ở vị trí quán quân sau khi giành lại từ Meghan cách đây 2 tuần và là tuần thứ 4 trên đỉnh cao của Billboard. Taylor đang nếm trải thành công của doanh thu bán album mới của cô có tên 1989, nhưng cũng đang bước vào một giai đoạn mới trong cuộc chiến chống lại dịch vụ nghe nhạc trực tuyến. Các bạn sẽ biết thêm Taylor đã làm gì ngay sau đây. I'm lightning on my feet. sao nhạc pop 24 tuổi này gần đây đã rút hết toàn bộ nhạc của cô khỏi dịch vụ nghe nhạc trực tuyến Spotify và tố cáo rằng họ đã chi trả một cách rẻ mạt cho những người nghệ sĩ. Taylor cho rằng đây là một trong những lý do doanh thu bán album của các nghệ sĩ sụt giảm. Và giờ đây, cô đã rút toàn bộ catalog nhạc của cô khỏi các dịch vụ nghe nhạc trực tuyến ở Trung Quốc. Một quyết định dũng cảm phải không? Và đó là 5 vị trí dẫn đầu của tuần này. Chúng ta hãy cùng trở lại vào tuần sau để khám phá một bảng xếp hạng mới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đang ở Thổ Nhĩ Kỳ trong chuyến đi thăm 3 ngày với mục đích thuyết phục giới lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ tham gia một vai trò lớn hơn trong liên minh quốc tế chống các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Nhóm đã chiếm được những lãnh thổ rộng lớn ở Iraq và Syria. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry hôm thứ Bảy đã tham khảo qua điện thoại với các đối tác quốc tế và các đồng sự của ông ở Washington trong lúc ông chuẩn bị bước vào một vòng đàm phán quyết liệt nữa về hạt nhân tại Áo với Ngoại trưởng Iran, trong khi thời hạn cuối của thỏa thuận đang gần kề. Sau đó, trong ngày thứ Bảy, ông Kerry sẽ trao đổi lại với Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier về tiến độ của cuộc đàm phán. Ông Kerry và Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã quyết định lưu lại Viên tối thứ Sáu trong lúc hai bên đang cố thu hẹp những cách biệt trong khi chỉ còn hai ngày nữa là đến thời hạn cuối. Ngoại trưởng Kerry nói rằng Hoa Kỳ và các đồng minh trong nhóm P5+1 tập trung vào thời hạn cuối là ngày 24 tháng 11 và không tính tới việc lùi hạn cuối lại. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nói tại Moscow rằng mọi yếu tố cho một thỏa thuận đã bày sẵn lên bàn. Ông nói các nhà thương thuyết cần một quyết tâm chính trị để đạt đến một kết quả cân đối và tránh điều mà ông gọi là những tranh cãi về những vấn đề không thực tế vào phút cuối. Ngoại trưởng Anh Philip Hammond nói rằng chính Iran cần phải chứng tỏ quyết tâm chính trị. Một thỏa thuận về hạt nhân sẽ dẫn đến việc tháo dỡ một số chế tài đối với Iran và đổi lại Tehran phải giảm chương trình tinh chế uranium. Một nhật báo hàng đầu tại Hoa Kỳ nói rằng Tổng thống Barack Obama vừa ký một lệnh mật gia hạn chức năng tác chiến của quân đội Mỹ tại Afghanistan thêm một năm nữa. Tường trình của tờ New York Times vào chiều tối thứ Sáu trên trang web của báo này nói rằng lệnh của Tổng thống bảo đảm quân đội Mỹ sẽ có chức năng trực tiếp để chiến đấu tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá này thêm ít nhất một năm nữa. Tổng thống Obama hồi trước đây trong năm nói rằng quân đội Hoa Kỳ sẽ không giữ vai trò tác chiến tại Afghanistan vào năm 2015. Ông nói 9.800 binh sĩ Mỹ còn lưu lại Afghanistan sẽ làm những nhiệm vụ giới hạn trong việc huấn luyện cho quân đội Afghanistan và truy lùng các phần tử Al-Qaeda. Báo New York Times nói rằng Tổng thống Obama đã đưa ra quyết định gia hạn vai trò tác chiến của quân đội Mỹ tại Afghanistan trong một cuộc họp tại Tòa Bạch Ốc trong mấy tuần qua với các cố vấn an ninh quốc gia hàng đầu của ông. Người dân Bahrain đang đi bầu cử trong ngày hôm nay thứ Bảy, lần đầu tiên kể từ phong trào nổi dậy thân dân chủ năm 2001. Tuy nhiên, các phe nhóm đối lập, trong đó có phe Al-Wefaq, nói Shia kêu gọi những người ủng hộ họ tẩy chay cuộc bỏ phiếu. Nhóm này đã bác bỏ tiến trình bầu cử và gọi đó là một trò khôi hài và cảnh báo rằng nếu vương triều trị vì Bahrain đánh mất quyền lực sẽ đẩy nước này đến bạo động.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.